Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về lập trường của Tòa Thánh về việc Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập Liên Âu. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói đến gương hiền mẫu của Thánh nữ Monica. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trưa Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến gương của Thánh nữ Monica, thân mẫu Thánh Agostino, được Giáo hội Kinh nhớ hôm 27 tháng 8. Đức Thánh Cha nói rằng, rất nhiều chi tiết trong tiểu sử của Thánh nữ đã được Thánh Agostino kể lại trong cuốn sách Tự Thú, một kiệt tác được đọc nhiều nhất qua mọi thời đại. Qua cuốn sách chúng ta biết được tác giả đã thấm nhuần danh Chúa Giêsu nhờ dòng sữa mẹ và được mẹ Ngài giáo dục trong đức tin Kitô. Những điều cơ bản của đức tin vẫn tồn tại trong thánh nhân ngay cả trong những năm chạy theo lạc giáo và sống trụy lạc. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Thánh nữ Monica đã không ngừng cầu nguyện cho con mình được ơn trở lại, và Thánh nữ đã được an ủi khi thấy con mình quay trở lại với đức tin và nhận lãnh bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của người mẹ thánh thiện này, người mẹ mà vị giám mục thành Tagasta đã nói đến như sau. Một đứa con được thương khóc nhiều như thế, không thể nào hư mất được. Thật vậy, Thánh Agostino không những đã trở lại mà còn quyết định vào dòng tu và trở về Phi Châu để thành lập một cộng đồng tu. Đức Thánh Cha giải thích, những cuộc trò chuyện thiêng liêng cuối cùng giữa Thánh Agostino và mẹ Ngài trong nơi thanh vắng tại một ngôi nhà ở Ostia trước khi thánh nhân lên đường đi Phi Châu thật là cảm động và xây dựng. Lúc đó, Thánh Monica không chỉ là một người mẹ đối với con mình, mà còn là cội nguồn làm phát sinh Kitô giáo cho thánh nhân. Trong hàng bao năm trời, thánh nữ chỉ có một niềm khao khát là được thấy con mình trở lại. Thánh nữ đã hài lòng ra đi ngày 27 tháng 8 năm 387. Người mẹ thánh thiện này bảo các con đừng lo lắng cho việc chôn cất mình, mà chỉ nên nhớ đến mình trước bàn thờ Chúa. Thánh Agostino không ngừng nói rằng mẹ Ngài sinh ra Ngài hai lần. Nhân dịp ôn lại cuộc đời của Thánh nữ Monica, Đức Thánh Cha nói rằng trong lịch sử Kitô giáo cũng có nhiều bậc cha mẹ thánh thiện và nhiều gia đình Kitô đích thực đã đồng hành với nhiều linh mục và mục tử quảng đại của giáo hội. Ngài nhắc đến Thánh Vasilio Cả và Thánh Gregorio Nazian, cả hai đều xuất thân từ những gia đình thánh thiện. Đức Thánh Cha cũng không quên gương thánh thiện của cặp vợ chồng Luigi Ventrami Quattrocchi và Maria Corsini sống vào cuối thế kỷ thứ 19, được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước năm 2001, nhân dịp kỷ niệm 20 năm tâm huấn Familiaris Consortio về hôn nhân và gia đình. Tin Roma. Đại sứ Việt Nam tại Ý gặp gỡ với một nhân vật cấp cao trong giáo triều. Theo trích thuật của hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Saint Paris, các cơ quan ngôn luận chính thức của Việt Nam loan báo rằng, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Ý đã có cuộc gặp gỡ với Đức ông Ettore Balestrero, người đặc trách về các mối quan hệ với các quốc gia từ phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Mặc dù chưa được Tòa Thánh xác nhận, bản tin trên đây đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam cho công bố và được Thông tấn xã Việt Nam loan tải bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Phần lớn báo chí tại Việt Nam trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 vừa qua cũng đều loan tin này. Theo tin tức từ Việt Nam thì cuộc gặp gỡ giữa ông Đặng Khánh Thoại, Đại sứ Việt Nam tại Ý, và Đức ông Balestrero đã diễn ra tại Roma. Theo một thông cáo, Đại sứ Việt Nam tại Ý nhấn mạnh rằng chính phủ Việt Nam ủng hộ chuyến đi Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vừa qua của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như việc Giáo hội tại Việt Nam tổ chức năm thánh vào năm tới. Ông Đặng Khánh Thoại cũng tuyên bố rằng bài huấn từ của Đức Thánh Cha dành cho các đức giám mục Việt Nam hoàn toàn phù hợp với chủ trương của nhà nước Việt Nam. Theo thông cáo của Việt Nam thì đại diện của Tòa Thánh đã bày tỏ mong ước của Tòa Thánh được đẩy mạnh các mối quan hệ với nhà nước Việt Nam. Bản tin của Hội thừa Sai Paris cho biết, 4 ngày trước khi Đại sứ Việt Nam tại Ý gặp gỡ với vị đại diện của Tòa Thánh, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhân chuyến đi kinh lý tại Cao Nguyên Trung Phần, có ghé thăm Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đài truyền hình VTV1 của nhà nước Việt Nam đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng và Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhưng không cho biết nội dung cuộc hội kiến. Tin Rimini, Ý. Một chuyên gia về SIDA tuyên bố, không thể phòng chống dịch bệnh này bằng bao cao su. Trong bài thuyết trình tại Hội nghị Thân hữu các dân tộc lần thứ 30, do Phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức tại Rimini, Ý, ông Edward Green, giám đốc của tổ chức Dự án Nghiên cứu Phòng ngừa bệnh SIDA thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Dân số và Phát triển của Trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ, khẳng định rằng, Đức Thánh Cha đã có lý, bao cao su không phải là biện pháp lý tưởng để phòng chống dịch bệnh SIDA. Theo ông, việc phòng ngừa bệnh này liên quan đến mọi khía cạnh của con người và do đó đòi hỏi một giải pháp văn hóa. Năm 2004, với kinh nghiệm của hơn 30 năm làm việc tại các nước đang phát triển, giáo sư Green đã cho công bố một cuộc nghiên cứu về dịch bệnh SIDA. Cuộc nghiên cứu cho thấy việc phân phát bao cao su để phòng chống bệnh SIDA tại vùng Hà Sahara Phi Châu đã không đạt được những kết quả khả quan. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thân hữu các dân tộc tại Rimini hồi tuần qua, ông Green đã đặc biệt nhấn mạnh đến lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về tính kém hiệu năng của bao cao su trong việc phòng chống bệnh SIDA. Tưởng cũng nên nhắc lại, trên chuyến bay từ Roma đến Cameroon vào tháng 3 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên án việc sử dụng bao cao su để phòng chống bệnh SIDA tại Phi Châu và kêu gọi cần phải có một sự thức tỉnh về tinh thần và nhân bản. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã tạo ra những phản ứng giận dữ trong giới chính trị gia tại Âu Châu. Ông Green nói, sự phù hợp với lời tuyên bố của Đức Thánh Cha với những khám phá khoa học mới nhất làm tôi xúc động. Ông giải thích, không có một bằng chứng nào cho thấy bao cao su đã có bất cứ một công hiệu nào trong việc hạ giảm virus HIV, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đã lan rộng như Phi Châu. Cũng liên quan đến hội nghị thân hữu Rimini, cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair đã được nhiệt liệt hoan nghênh tại hội nghị thân hữu các dân tộc. Trong bài phát biểu tại hội nghị hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8 vừa qua, ông Blair cho biết ông vừa thực hiện chuyến viếng thăm Trung Quốc. Ông nói rằng mặc dù bị nhiều hạn chế, giáo hội tại đây vẫn tỏ ra rất sinh động. Cựu Thủ tướng Anh đặc biệt ca ngợi Đức Thánh Cha Benedicto. Ông nói rằng thông điệp bác ái trong sự thật của Đức Thánh Cha đã mở rộng và làm cho ý niệm về cộng đồng được thêm phong phú khi Ngài đặt Thiên Chúa vào trọng tâm của cộng đồng. Ông Blair nhấn mạnh rằng đức tin và lý trí cần phải liên kết với nhau chứ không nên đối nghịch nhau. Ông ca ngợi vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong việc mưu tìm hòa bình. Cựu Thủ tướng Anh nói, tôn giáo rất thường bị xem như nguyên nhân gây xung đột và chia rẽ. Thật ra, chính đức tin mới đứng lên tranh đấu cho công lý, cho tình liên đới giữa các dân tộc và quốc gia, giữa các tôn giáo khác nhau, cũng như cho thấy bộ mặt đích thực của tình yêu, lòng nhân từ và cảm thông của Thiên Chúa. Khi được hỏi về lý do nào đã thúc đẩy ông gia nhập giáo hội Công giáo, ông Blair nói rằng, chính do việc cùng với vợ thường xuyên tham dự thánh lễ trong các nhà thờ Công giáo, mà cuối cùng ông đã quyết định trở lại Công giáo. Tin Washington. Trong lá thư gửi cho Đức Thánh Cha hồi tháng 7 vừa qua, cố thượng nghị sĩ Edward Kennedy viết rằng, mặc dù vấp ngã nhưng ông vẫn cố gắng trung thành với giáo hội. Theo một số trích đoạn từ lá thư được đọc trong tang lễ, ông Kennedy luôn tin tưởng vào giáo huấn của giáo hội Công giáo. Lá thư viết tay dài 6 trang của ông Kennedy đã được Tổng thống Barack Obama chuyển đến Đức Thánh Cha hồi đầu tháng 7 vừa qua. Trong nghi thức từ biệt tại Nghĩa trang Arlington hôm thứ Bảy 29 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Theodore McCarrick, cựu Tổng giám mục Washington, đã trích đọc nội dung của lá thư. Trong lá thư, Thượng nghị sĩ Kennedy cho biết tình trạng sức khỏe của ông và hết lòng khiêm tốn xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho mình. Cố thượng nghị sĩ Công giáo này khẳng định, Hồng ân đức tin đã nâng đỡ, nuôi dưỡng con và mang lại cho con niềm an ủi trong những giờ phút đen tối nhất. Trong lá thư, thượng nghị sĩ Kennedy cho Đức Thánh Cha biết rằng, trong gần 50 năm phục vụ đất nước tại Thượng viện Hoa Kỳ, ông đã cố gắng tranh đấu cho quyền của người nghèo và người di dân, chống lại án tử hình và yêu cầu chấm dứt chiến tranh. Ông còn cho biết, mặc dù đau yếu, ông vẫn cương quyết tranh đấu để mọi người dân Mỹ đều được hưởng sự chăm sóc y tế. Lá thư được Đức Hồng Y McCorrick trích đọc không đá động đến lập trường ủng hộ phá thai của ông Kennedy, vốn đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội. Lá thư kết thúc như sau. Kính thưa Đức Thánh Cha, con đã cố gắng để làm một người công giáo trung thành, và mặc dù vì yếu đuối của con người mà vấp ngã, nhưng con đã không bao giờ không tin và tôn trọng giáo huấn nền tảng. Con xin tiếp tục cầu xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha và giáo hội của chúng ta, và con rất biết ơn vì được Đức Thánh Cha cầu nguyện cho. Tin Roma. Hiện đang có nhiều căng thẳng trong quan hệ giữa giáo hội và Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi. Những căng thẳng đã bùng nổ sau khi một nhật báo do gia đình ông Berlusconi làm chủ đã tấn công giám đốc của nhật báo công giáo Avvenire của Hội đồng Giám mục Ý. Hôm thứ Bảy vừa qua, lên tiếng trước một thánh lễ tại Genoa, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã lên án việc nhật báo Il Giornale tấn công giám đốc của nhật báo Avvenire. Trong số ra ngày thứ Sáu vừa qua, báo Il Giornale do một người em của Thủ tướng Ý là ông Paolo Berlusconi làm giám đốc đã cho đăng tải nơi trang nhất một vụ kiện, trong đó giám đốc của báo Avvenire là ông Dino Buffo đã tìm cách gây áp lực lên vợ của một người đàn ông mà ông Buffo đang gian díu. Báo chí Ý khẳng định rằng vụ này là nguyên nhân khiến một cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Ý và Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, được dự trù vào hôm thứ Sáu tuần qua, đã bị hủy bỏ. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để hai bên đẩy mạnh các quan hệ với nhau, nhất là sau khi bùng nổ những vụ tai tiếng về cuộc sống riêng tư của Thủ tướng Ý. Nhật báo Avvenire đã nhiều lần lên án thói trăng hoa của Thủ tướng Berlusconi và kêu gọi ông sống tiết độ. Tin Vatican. Tòa Thánh kỷ niệm 70 năm đệ nhị thế chiến bùng nổ. Cũng như Âu Châu và toàn thế giới, Tòa Thánh cũng đánh dấu 70 năm đệ nhị thế chiến bùng nổ. Tòa Thánh đặc biệt ghi lại những lời cảnh cáo mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã nhắn gửi cho các nhà lãnh đạo thế giới vài tuần lễ trước khi cuộc chiến bùng nổ. Lời cảnh cáo mạnh mẽ nhất của vị giáo hoàng này được đưa ra trong sứ điệp truyền thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939, khi quân đội Đức Quốc xã ồ ạt tiến đến biên giới Ba Lan. Đức Pio thứ 12 đã khẩn thiết gióng lên: các đế quốc nào không xây dựng trên công lý đều không được Thiên Chúa chúc phúc. Cùng với tôi, toàn thế nhân loại hy vọng công lý, cơm bánh và tự do, chứ không phải gươm sắt, sát hại và tàn phá. Một phần của sứ điệp truyền thanh của Đức Pio thứ 12 đã được cho phát lại vào cuối tháng 8 năm vừa qua trên đài phát thanh Vatican. Đài này gọi sứ điệp của vị giáo hoàng này là một biến cố lịch sử trong sứ mệnh phục vụ hòa bình của giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tới đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lập trường của Tòa Thánh về việc Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập Liên Âu. Thưa quý vị, các bạn thân mến,
ngày 15 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đã làm một cử chỉ bất thường khi đến thăm cô nhi viện và tu viện Thánh George Kudunas của Giáo hội Chính thống, nằm trên đảo Princess Island trong vùng biển Marmara. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm một vùng đảo với toàn thể cư dân là Tín hữu Kitô, và nhất là dừng chân tại một cô nhi viện vốn đã bị chính phủ tịch thu và tòa án quốc tế tại Strasbourg buộc phải hoàn trả lại cho tòa thượng phụ đại kết Constantinople vào tháng 6 năm vừa qua. Trong chuyến viếng thăm, Thủ tướng Erdogan đã cùng với 4 bộ trưởng trong chính phủ của ông dùng cơm trưa với Đức Thượng phụ Bartholomew Đệ Nhất và đại diện của các cộng đồng tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ như Chính thống Hy Lạp, Armeni Tông truyền, Do Thái giáo, Chính thống Syria và Công giáo. Nhân dịp này, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cam kết chống lại mọi hình thức kỳ thị tôn giáo và chủng tộc. Trích dẫn một câu châm ngôn có từ thế kỷ thứ 13 của hệ phái Hồi giáo Shiite, ông Erdogan nói, "Tôi phải yêu thương tha nhân, vì tha nhân cũng là một tạo vật của Thiên Chúa." Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức Thượng phụ Bartholomew Đệ Nhất nhận định rằng, chuyến viếng thăm của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tại đảo Princess Island là một vinh dự cho Giáo hội Chính thống. Ngài nói rằng đây là cơ hội để Giáo hội trực tiếp trình bày với ông những vấn đề của Giáo hội mà ông cũng đã biết qua. Đức Thượng phụ cũng cho biết đã mời ông Erdogan viếng thăm tòa Thượng phụ và đảo Haiti. Haiti là một hòn đảo khác, trên đó tòa lạc chủng viện của tòa Thượng phụ mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc đóng cửa từ năm 1971. Hôm 10 tháng 6 vừa qua tại Bruxelles, ông Olivier, ủy viên của Liên Âu đặc trách về việc mở rộng Liên Âu và nghiên cứu về việc Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập Liên Âu, đã khẳng định rằng việc cho phép chủng viện tại Haiti mở cửa lại là một điều kiện để Thổ Nhĩ Kỳ được gia nhập Liên Âu. Từ đây cho đến tháng 12 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ phải chứng tỏ mình hội đủ những điều kiện để gia nhập Liên Âu. Cho tới nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa nhìn nhận tính đại kết của tòa thượng phụ Constantinople. Ngoài ra, các cộng đồng tôn giáo thiểu số cũng chưa hoàn toàn được chính phủ nhìn nhận. Cách đây gần một thế kỷ, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một cuộc diệt chủng đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Cho tới nay, chính phủ này vẫn chưa nhìn nhận trách nhiệm của mình. Cũng như tòa thượng phụ Constantinople, các nhóm tôn giáo thiểu số khác đều mong Thổ Nhĩ Kỳ được gia nhập vào Liên Âu. Một số nước trong Liên Âu như Đức và Ý luôn tán thành việc Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên của Liên Âu, nhưng một số nước khác như Pháp chẳng hạn chống lại việc này. Vì phần mình, lập trường của tòa thánh được bày tỏ qua bài phỏng vấn mà Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã dành cho báo La Documentation Catholique dạo đầu năm 2007. Sau khi nhìn nhận rằng Giáo hội Công giáo không có quyền đặc biệt để ủng hộ hay chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập vào Liên Âu, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh tuyên bố, không có Thổ Nhĩ Kỳ, Âu Châu sẽ không có được chiếc cầu nối giữa Đông và Tây mà nước này luôn thể hiện trong dòng lịch sử. Theo Đức Hồng Y Bertone, loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi Âu Châu cũng sẽ có nguy cơ nuôi dưỡng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan bên trong nước này. Tuy nhiên, mặt khác, tòa thánh cũng không quá nghi ngô để không nhận ra rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Âu sẽ là một tai họa cho lục địa này, bởi vì nó sẽ có nguy cơ đánh mất bản sắc Kitô của mình. Lập trường của Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh dĩ nhiên phản ánh chính những suy nghĩ của Đức Benedicto. Đức Thánh Cha là người luôn ý thức về những nguy cơ mà một nước Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo có thể đặt ra cho Liên Âu. Vào tháng 11 năm 2006, chỉ vài tháng sau khi một nhà thừa sai người Ý là cha Andrea Santoro bị một người Hồi giáo cực đoan bắn chết, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha đã đến quỳ cầu nguyện trong nhà thờ nhỏ tại Trabzon, nơi vị linh mục người Ý đã từng làm việc. Trong những ngày viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha không hề đã động đến việc nước này xin gia nhập Liên Âu. Đây là một sự thinh lặng đầy ý nghĩa. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Ratzinger đã ít nhất 2 lần đề cập đến vấn đề này. Lần đầu tiên là cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Pháp Le Figaro Magazine ngày 13 tháng 8 năm 2004. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Hồng Y Ratzinger nói rằng Âu Châu là một lục địa văn hóa chứ không phải địa lý. Chính văn hóa đã mang lại bản sắc chung của lục địa, và những cội rễ hình thành nên nền văn hóa này chính là Kitô giáo. Hiểu như thế thì trong suốt dòng lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ thuộc về một lục địa khác, lúc nào cũng đối nghịch với Âu Châu. Và Đức Hồng Y Ratzinger kể ra bao nhiêu cuộc chiến do Thổ Nhĩ Kỳ phát động chống lại văn minh Âu Châu. Theo Đức Hồng Y Ratzinger, mặc dù là một quốc gia thế tục, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một nước xây dựng trên cội rễ Hồi giáo. Lần thứ hai Đức Hồng Y Ratzinger đề cập đến Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc nói chuyện với các nhân viên mục vụ của giáo phận Velletri Ý ngày 18 tháng 9 năm 2004. Trong cuộc nói chuyện này, Ngài khẳng định rằng, xét về lịch sử và văn hóa, Thổ Nhĩ Kỳ không có nhiều điểm chung với Âu Châu. Chính vì thế, sẽ là một sai lầm khi để cho Thổ Nhĩ Kỳ hội nhập vào Liên Âu. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto luôn chứng tỏ rằng, điều Ngài hằng quan tâm không phải là định mệnh chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ, mà là số phận của các Tín hữu Kitô tại nước này, cũng như những cố gắng hòa giải giữa Giáo hội Công giáo Roma và Tòa Thượng Phụ Đại kết Constantinople. Nhưng Tòa Thánh cũng có một vai trò chính trị trong cộng đồng thế giới. Và về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Âu, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho thấy, Tòa Thánh ủng hộ một giải pháp trung dung như sau. Không để cho Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn hội nhập vào Liên Âu, mà chỉ cho tham gia trên bình diện thuần kinh tế mà thôi.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy con sống can đảm. Đây là chủ đề của loạt bài mới mà chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Ngày 18 tháng 8 năm 2001, tại một con kênh thuộc bang Florida, Hoa Kỳ, một con cá sấu đã bất thần tấn công một em bé gái khi em cùng với một nhóm bạn ở lứa tuổi 14 đang bơi lội trong dòng nước. Quá sợ hãi, tất cả mọi thiếu niên đều bỏ chạy vào bờ. Riêng nạn nhân bị con thú dữ kéo vào dòng nước sâu. Nhưng em vẫn cố gắng chiến đấu để thoát khỏi nanh vuốt của con cá sấu. Trong khi tất cả mọi em khác đều bỏ chạy, thì một em tên là Amanda Valance đã đứng lại và giúp cho bạn mình thoát nạn, rồi dìu bạn vào bờ. Điều gì đã khiến cho cô bé này đứng lại để cứu bạn mình? Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Amanda cho biết như sau. Trong một thoáng, em cảm thấy cần phải bỏ chạy, nhưng em cũng nhận ra rằng em không thể bỏ bạn em phải chiến đấu một mình. 3 tuần sau đó, tức ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi xảy ra vụ khủng bố khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, nghĩa vụ, lòng can đảm và tính anh hùng cũng đã được chứng tỏ ở một mức độ lớn hơn trên các đường phố New York, tại tòa Bạch Ốc ở thủ đô Washington. Và trên bầu trời tại Pennsylvania. Những câu chuyện tương tự như câu chuyện của em Amanda đã được lặp lại đến hàng trăm lần trong cuộc khủng bố đó. Lòng can đảm phát sinh trong những tình huống đau thương nhất là điều mà người dân Mỹ đã chứng kiến được. Những người lính cứu hỏa, các nhân viên cứu trợ, các cảnh sát viên đã bất chấp mạng sống của mình để xông vào những đống gạch vụn hầu cứu người. Các hành khách
trên chuyến bay trên bầu trời Pennsylvania, bất chấp mọi đe dọa, đã vùng lên để khống chế các tên không tặc. Cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 không chỉ để lộ bộ mặt tàn ác dã man của thú tính trong con người, mà còn biểu lộ một tấm lòng can đảm cao độ nơi con người. Những hoàn cảnh đau thương, nghiệt ngã của cuộc sống có thể là cơ hội để những hành động anh hùng được thể hiện. Mỗi một hành động anh hùng đều dạy chúng ta rằng lòng can đảm và sự quan tâm đối với người khác vẫn luôn có được trong những tình huống bi thảm nhất. Trách nhiệm của chúng ta là phải học hỏi nơi những con người để dám liều mình hy sinh nhân danh người khác, và phải làm sao để các thế hệ mai sau hiểu được những bài học anh hùng đích thực ấy. Con cái lệ thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ và người lớn nói chung phải giúp chúng có được can đảm khi gặp sợ hãi, chiến đấu khi gặp nghịch cảnh, và nhất là dám sống thẳng nói thật. Không ai sinh ra là anh hùng cả. Cuộc hành trình đi tìm sự can đảm khởi sự khi vừa lọt lòng mẹ. Khi hạt giống can đảm bắt đầu lớn lên, trẻ con sẽ khám phá ra sức mạnh và khả năng yêu thương của chúng. Khi chúng bắt đầu lớn, sự sợ hãi sẽ buộc chúng phải chọn lựa giữa đầu hàng, bỏ cuộc, rút lui và tiến tới. Gặp hạn hán, rễ cây buộc phải đâm sâu vào lòng đất để tìm nước. Cũng thế, một sự đáp trả can đảm khi gặp nghịch cảnh cũng sẽ mang lại cho con cái sức mạnh. Rễ của lòng can đảm càng sâu, con cái càng có nhiều sức mạnh. Sẽ đến một lúc con cái của chúng ta sẽ trải qua một thử thách lớn trong cuộc sống, cũng như những gương can đảm mà chúng tôi đã nhắc đến trên đây. Chúng có thể gặp những người đang rơi vào những hoàn cảnh đau thương cần được giúp đỡ, hoặc phải đương đầu với những nguy hiểm đang đe dọa sự sống còn của họ. Sự thử thách này có thể đến bất ngờ, không một lời cảnh báo, nhưng cũng có thể gia tăng tiệm tiến từ vô số những vấn đề của cuộc sống. Con cái của chúng ta cần biết suy nghĩ để có thể làm được những chọn lựa khôn ngoan. Cha mẹ chính là những ngọn đèn pha hướng dẫn con cái trên con đường tiến tới can đảm. Chính cha mẹ là những người phải chứng tỏ cho con cái thấy được thế nào là sự kiên trì, lòng quả cảm, cách giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và sự mau mắn giúp đỡ người khác. Cha mẹ phải khuyến khích con cái chiến đấu khi gặp trở ngại. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Chúng ta thường nói như thế để biện minh cho những khuynh hướng, tật xấu hay những khuyết điểm nơi con cái mà chúng ta nghĩ là không thể sửa đổi được. Kỳ thật, cha mẹ phải luôn tin tưởng và hy vọng rằng nơi bất cứ đứa con nào cũng có một tiềm năng để trở thành những con người tốt và ngay cả trở thành vĩ đại. Bất cứ một sự thành tựu vĩ đại nào trong cuộc sống cũng đòi hỏi sự can đảm, nghĩa là sự kiên trì để vượt qua sợ hãi và những khó khăn trong cuộc sống. Không có thành tựu nào mà không đòi hỏi hy sinh. Cố mục sư Martin Luther King, mẹ Teresa Calcutta hay đức cố giáo hoàng John Paul đệ nhị là những người đã làm được những điều vĩ đại, bởi vì các ngài đã không bao giờ để cho sự sợ hãi quyết định các chọn lựa và hành động của mình. Đức John Paul đệ nhị đã tóm lược di sản tinh thần của ngài trong câu nói được ngài hô lớn giữa quảng trường Thánh Phêrô khi nhậm chức giáo hoàng hồi năm 1978. Đừng sợ hãi, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Cũng như các bậc vĩ nhân khác trong lịch sử nhân loại, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã biến lòng can đảm thành gương anh hùng khi nhân danh người khác để tranh đấu cho những mục tiêu cao quý. Không phải mọi thành tựu lớn trong cuộc sống đều mang lại tiếng tăm danh vọng cho con người. Lòng can đảm vốn hiện diện trong đời thường xung quanh chúng ta. một thứ can đảm âm thầm, và thường ngày ấy không cần thổi kèn đánh trống. Những chiến thắng mà những bậc anh hùng vô danh đạt được không cần phải được công bố trên báo chí, mà chỉ cần ghi vào một nơi quan trọng nhất trong cuộc sống con người, đó là trái tim của họ. Can đảm và anh hùng là một nhân đức, và cũng như mọi nhân đức khác, nó không nằm trong bản năng, mà đòi hỏi phải được trau dồi từng ngày. Nhưng nó lại là một thứ xúc tác cần thiết để khởi động mọi đức tính khác nơi con người. Thủ tướng nổi tiếng của nước Anh trong thời đệ nhị thế chiến là Winston Churchill đã nói, can đảm là đức tính đầu tiên trong mọi đức tính khác của con người, vì nó là đức tính bảo đảm cho mọi điều khác. Thật thế, có lòng can đảm, thì niềm tin và hy vọng mới có thể đứng vững. Tình yêu và sự quảng đại cũng đòi hỏi lòng can đảm. Can đảm là cây mẹ của mọi nhân đức. Nó nuôi dưỡng các nhánh khác như lòng tin, niềm hy vọng, tình yêu. Không có lòng can đảm, những khả năng cao quý và tốt đẹp nhất nơi con người cũng đều héo tàn và qua đi. Đây là những ý tưởng mà chúng tôi sẽ lần lượt quán diễn trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tới đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 7, câu 31 đến 37. Chúa Giêsu ra khỏi biên giới Tyro, đi ngang qua Sidon, mà tới vùng biển Galilea ở ngay giữa vùng Decapoli. Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, và xin Ngài đặt tay trên anh ta. Ngài đưa anh ta ra khỏi đám đông riêng một chỗ, rồi đưa ngón tay xỏ vào tai anh ta, và nhổ nước miếng chấm vào lưỡi anh ta. Rồi ngửa mặt lên trời, thở dài và nói với anh ta, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Và tai anh ta mở ra, và lập tức cả dây buộc lưỡi anh ta cũng mở ra, và anh nói được rõ ràng. Rồi Ngài truyền cho họ đừng nói với ai. Ngài càng ra lệnh, thì họ càng loan truyền ra. Họ hết sức bỡ ngỡ nói rằng, Ngài đã làm mọi việc một cách tốt đẹp, cho kẻ điếc nghe được, cho kẻ câm nói được. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tường thuật phép lạ chúng ta vừa đọc lại trên đây, gồm phần mở đầu giới thiệu biến cố. Chúa Giêsu ra khỏi biên giới Tyro ngang qua Sidon mà tới vùng biển Galilea, ở ngay giữa vùng Decapoli. Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng, và xin Ngài đặt tay trên anh ta. Rồi đến phần chính là phần chữa bệnh, Ngài đưa anh ta ra khỏi đám đông riêng một chỗ, rồi đưa ngón tay, Ngài xỏ vào tai anh ta, và lấy nước miếng chấm vào lưỡi anh ta, rồi ngửa mặt lên trời, thở dài và nói với anh ta, Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Và tai anh ta mở ra, và lập tức cả dây buộc lưỡi anh ta cũng mở ra, và anh nói được rõ ràng. Rồi phần kết luận nói đến hậu quả của phép lạ nơi dân chúng. Ngài truyền cho họ đừng nói với ai, Ngài càng ra lệnh thì họ càng loan truyền ra. Họ hết sức bỡ ngỡ nói rằng, Ngài đã làm mọi việc một cách tốt đẹp, cho kẻ điếc nghe được, cho kẻ câm nói được. Khung cảnh ở câu mở đầu cho ta thấy sự việc còn nằm trong giai đoạn Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ. Vì biến cố này nối tiếp những gì xảy ra trong cuộc hành trình lên Sidon và Tiro, tránh xa khỏi dân chúng. Tuy nhiên, ở câu kết của bài tường thuật, ta đã thấy nói đến dân chúng, nên sự việc này được kể như là một biến cố chuyển tiếp giữa giai đoạn Chúa Giêsu giáo huấn riêng rẽ các môn đệ và thời kỳ Chúa Giêsu rao giảng cho cả dân chúng. Vì sao biến cố này? Tác giả Phúc Âm cho Thánh Marco thuật sự việc Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ hai và việc tiếp xúc với dân chúng. Biến cố phép lạ xảy ra ở Decapoli, tuy là một thành của dân ngoại, nhưng cũng có nhiều người Do Thái lập nghiệp sinh sống ở đó. Decapoli là một vùng gồm 10 thành dưới sự bảo hộ của người Hy Lạp. Đây là những thành Hy Lạp kiểu mẫu tại miền Cận Đông và có nhiều người Hy Lạp sinh sống. Việc chữa người điếc và ngọng. Về việc chữa người điếc và ngọng, tác giả Phúc Âm cho Thánh Marco nói. Về việc chữa người điếc và ngọng, tác giả Phúc Âm cho Thánh Marco nói rằng, Chúa đã đem anh ta ra riêng khỏi dân chúng để chữa anh ta. Tại sao lại đưa ra riêng một chỗ? Có thể có hai lý do được nại ra. Trước là để tránh sự khoe khoang vô ích, và hai là để bớt lời chỉ trích về cách chữa bệnh của Chúa. Cả hai lý do này được gợi ra do mạch văn của cả đoạn Phúc Âm. Vì sau đó, Chúa đã cấm người ta loan truyền công việc Ngài làm. Đồng thời cách chữa bệnh là xỏ tay vào lỗ tai anh ta, và lấy nước miếng bôi vào miệng anh ta, và đọc câu Ephata. Tất cả cho thấy như có tính cách huyền bí của người ngoại giáo. Các rabbi Do Thái cấm người ta chữa bệnh như thế. Tuy nhiên, còn một lý do khác là thường Chúa vốn chữa bệnh ở xa dân chúng. Ngay trong Cựu Ước cũng có những trường hợp chữa bệnh như vậy. Chúa ngửa mặt lên trời, thở dài và nói với anh ta, Ephata. Các cử chỉ này Chúa Giêsu thường dùng tới khi Ngài chữa bệnh. Ngài ngửa mặt lên trời để cầu nguyện. Lời than thở của Ngài cũng là một lời cầu nguyện tích cực lên Thiên Chúa Cha. Sau cử chỉ và câu nói của Chúa, người bệnh trở lại bình thường. Sau cử chỉ và câu nói của Chúa, người bệnh trở lại bình thường. Anh ta nói được rõ ràng và nghe được. Chữa bệnh xong, Chúa Giêsu cấm người ta không được nói với ai khác về điều vừa xảy ra. Nhưng càng cấm, họ càng loan truyền phép lạ một cách xa rộng hơn. Dân chúng bỡ ngỡ và họ nói với nhau, Ngài làm được mọi sự cách tốt đẹp. Lời ca tụng này phát khởi từ phép lạ vừa được thực hiện, nhưng cũng là một câu tóm tắt những hành động của Chúa. Ở đây, lời tiên tri Isaiah, chương 35 câu 31, được người Do Thái áp dụng cho Chúa Giêsu. Vào thời đó, mắt của kẻ mù được mở ra và tai của người điếc được mở ra. Lời tiên tri này nằm trong mạch văn mô tả chiến thắng của Jerusalem vào thời cuối cùng. Và do đó ý nghĩa Kitô học của phép lạ cũng được nêu ra. Đó là Chúa Giêsu đã đến và đem chiến thắng cho Jerusalem, cho dân Thiên Chúa chọn. Hợp với những người trong câu chuyện, chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Đây là hậu quả phải có mỗi lần chúng ta đọc hoặc nghe phúc âm. Lời Chúa dẫn ta đến Chúa Kitô, tăng cường đức tin của ta. Những người trong câu chuyện có hai điểm làm ta bắt chước. Thứ nhất, họ quen biết Chúa Giêsu Kitô, biết cách hoạt động của Chúa, họ chỉ xin Chúa đặt tay trên bệnh nhân. Điều này diễn tả tất cả lòng tin và điều họ mong muốn. Và thứ hai, họ tung hô uy quyền của Chúa. Mỗi ngày, người Công giáo cần phải trở nên quen với cách thế hoạt động của Chúa Giêsu trong lịch sử, trong đời sống cá nhân của mình. Nhiều lần chúng ta đã bỡ ngỡ trước những biến chuyển của cuộc đời. Đó là dấu chúng ta chưa quen với phán đoán theo đức tin, chưa quen với lối hành động của Thiên Chúa. Chúng ta cần mở miệng để ca tụng Chúa, các việc lạ của Chúa. Chúng ta cần mở miệng để ca tụng Chúa, ca tụng các việc lạ của Chúa. Tâm tình này quả là thiếu nơi chúng ta. Thử hỏi khi cầu nguyện, chúng ta có tâm tình gì nhiều hơn cả? Có lẽ là tâm tình cầu xin các ơn lành cho phần hồn, phần xác. Ngay cả trong những lúc đau khổ, ta cũng phải có những tâm tình ca tụng Thiên Chúa. Mẫu gương chúc tụng Chúa của tác giả Thánh Vịnh, của ông Gióp, làm cho ta xác tín thêm về điều này. Xin Chúa biến đổi tâm thức chúng ta, cho chúng ta biết ca tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời. Chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Donna O'Shea kể một câu chuyện như sau. Vị vua kia có hai họa sĩ tài danh trong triều, là đối thủ gay gắt của nhau. Một ngày kia, vua quyết định đưa ra một đề tài cho cả hai họa sĩ thi tài. để ban cho vị trí danh họa bậc nhất. Đề tài đó là hãy vẽ sự bình an. Hai họa sĩ sau một tuần sáng tác và đem đến trình bức họa vẽ sự bình an của mình cho Đức Vua. Bức vẽ của họa sĩ thứ nhất diễn đạt sự bình an bằng một phong cảnh thơ mộng, êm ả với những ngọn đồi và mặt hồ nước yên tĩnh, những ngôi làng ẩn náu xa xôi. Tất cả phong cảnh nói lên sự an nhàn, thư thái, tĩnh lặng và yên bình của thiên nhiên vạn vật. Đức Vua chăm chú xem một hồi, rồi nhận xét với họa sĩ rằng, bức tranh của Khanh đẹp lắm, thơ mộng lắm, nhưng nó khiến cho ta buồn ngủ vô cùng. Rồi Đức Vua ngắm bức tranh thứ hai, kia sự bình an sao lại ầm ầm thác đổ, tiếng nước khua rền va đập vào những vách đá. Nhà vua thực sự kinh ngạc. Này Khanh, ta ra lệnh cho Khanh vẽ sự bình an cơ mà. Họa sĩ không giải thích, nhưng thưa rằng, xin vua cứ bình tĩnh, tiếp tục xem bức tranh kỹ hơn. Nhà vua lấy làm ngạc nhiên, và nhìn ngắm bức tranh cẩn thận hơn. Chợt, nhà vua phát hiện một chi tiết khá thú vị. Đó là, giữa các tảng đá bên dưới thác nước đổ ầm kia, có một con chim đang nằm ấp trứng trong tổ, đôi mắt chim lim dim bình thản. Nó đang chờ những chú chim con chào đời. Thật bình an, thật hạnh phúc toàn vẹn. Quay sang người họa sĩ thứ hai, nhà vua nói, trẫm thật sự yêu thích bức tranh này. Khanh đã diễn đạt tài tình về sự bình an, đó là có thể sống và mơ về tương lai cả khi đang ở giữa cảnh ồn ào, hỗn loạn của đời sống. Quý vị và các bạn thân mến, bình an không giống như là sự yên tĩnh thuộc về ngoại giới, còn bình an là một trạng thái hạnh phúc của tâm hồn, là sự bình lặng của nội tâm con người, là sự chính trực, trong sáng mà con người có được nhờ kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Bình an như một tấm gương trong suốt, khiến con người nhận diện được giá trị của đời sống. Bình an là hiệp thông với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói về bình an, người luôn cảm thấy bình an giữa những đau thương, hiểm nguy rình rập, bởi vì người kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Cha. Thiên Chúa ước muốn ban sự bình an cho những ai phụng sự người. Thiên Chúa chúc bình an cho dân người được sống trong cảnh thái bình. Bình an là một trong những điều lớn lao, quý báu mà ta có thể đem đến cho người khác, nhưng không thể cho ai điều chúng ta không có. Bình an là ơn huệ đến từ Thiên Chúa. Nếu sống kết hiệp với Thiên Chúa, chúng ta sẽ được người ban cho sự bình an. Lời chúc bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em, và lời cầu mong anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đó là điều mà trong mỗi lần tham dự tiệc thánh, chúng ta đều nguyện xin và cầu chúc cho nhau. Và đó chính là bình an của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Peter, một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Stanford, đã diễn giải sự bình an nội tâm như sau. Ở trong mối tương giao thật sống động với Thiên Chúa là một thực tế đáng kinh ngạc và đẹp đẽ mỗi ngày. Ấy là tình bằng hữu vĩ đại mà tôi sẽ không bao giờ đánh đổi để lấy cả thế gian này. Chúa biết rõ tôi và yêu tôi theo cách mà tôi chỉ có thể trông chờ để được tương giao sao cho xứng đáng. Steve Sawyer, một sinh viên bị bệnh máu loãng khó đông, đã tìm kiếm sự bình an khi phát hiện mình đã nhiễm HIV sau một ca chuyển máu. Thoạt đầu, Steve thật sự tuyệt vọng. Anh đã oán trách Chúa. Sau đó, anh chạy đến với Chúa. Kết quả là, trong những năm cuối đời, Steve đã đến vô số trường đại học, mang theo nỗi đau khủng khiếp của căn bệnh, chỉ để nói cho những sinh viên khác làm thế nào để họ nhận biết Chúa và truyền đạt kinh nghiệm sự bình an mà anh trải qua khi được nhận biết Thiên Chúa. Chúa Giê-xu ban bình an của Người cho chúng ta, Thầy để lại bình an cho anh em. Bình an của Chúa Giê-xu ban không thúc đẩy chúng ta trốn tránh thực tại, xa lìa cuộc sống, hay chạy trốn khỏi những thử thách và không dám đối mặt với hiểm nguy, dù cho trốn ở trong hầm sâu, dù cho lùi vào hang cùng ngõ hẻm, dù cho biệt tâm biệt tích trong khu rừng vắng. Liệu chúng ta có thực sự bình an không? Nếu tâm trí chúng ta mãi xao động, nếu tâm trí chúng ta không tìm gặp được đấng ban sự bình an. Bình an là kết quả của việc chúng ta có sống tín thác và yêu mến Chúa không. Sự bình an còn nói lên mức độ chúng ta sống yêu thương, đó là mến Chúa, yêu người. Chúng ta thực thi những việc lành khi có một đời sống tình yêu Thiên Chúa, phục vụ tha nhân một cách vô vị lợi. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc do sự bình an của Thiên Chúa mang lại trong tâm hồn. Người con thứ hoang đàng đã thực sự tìm thấy bình an, hạnh phúc trong vòng tay người cha nhân hậu khi anh ta quyết tâm trở về, từ bỏ lối sống tha hóa, tội lỗi và ngã vào lòng cha. Vậy, để thực sự có được sự bình an, chúng ta phải chân thành để Chúa hiện diện trong đời sống của mình. Thiên Chúa sẽ khiến cho cuộc sống hiện tại của chúng ta được dư dật hơn, vì có mối quan hệ giữa chúng ta với Người. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết sống tín thác, cho chúng con biết chấp nhận và nhận ra thánh ý để một lòng vững tin vào Chúa, sống dấn thân và phụng sự Chúa. Xin ban cho chúng con lòng ước mong được nghe tiếng Chúa và tìm thấy sự bình an trong Ngài.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời. Từng bước chân tôi trong trần thế, được Ngài luôn hướng dẫn. Lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.